Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 173. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Thực Hành Tha Thứ Triệt Để, phần 4, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 30 đến câu 32, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 25 đến câu 32. Vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Sủng của Chúa rất là quen thuộc với chúng ta, gọi lòng chúng ta một lần nữa để chúng ta có thể biết rằng con đường của chúng ta đi trong cuộc đời này, con đường đó phải có một mục đích, phải đi theo một chiều hướng, chỗ thẩm định của Chúa và cho công việc của Ngài và mục đích của Ngài. Và con đường đó bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta nhiều chỗ, nhiều cách. Chúng ta vừa nói là nơi nào Chúa gọi con đi, nơi nào Chúa đặt để, mình nói chỗ nào cũng được, phải không? Chúa đặt để chúng ta với hoàn cảnh khó khăn. Mình nói chữ hoàn cảnh thì mình nói thôi cũng được, con chịu khó được. Chú để với người khó khăn thì sao? Chú để với người khó tính, với những chuyện mà cứ làm cho lỏng trọng cuộc đời mình hoài thì sao? Mình có thể nói rằng là Chúa trong chỗ đó, ân sủng của Chúa sẽ đầy trọn. Ở trong chỗ đó con sẽ bày tỏ Chúa ra như ân điển Chúa ban cho hay không? Chúng ta sẽ thấy điều đó càng thêm ở trong bài học hôm nay mà chúng ta trở lại về sự tha thứ mà chúng ta đã học mấy tuần, và hôm nay tiếp tục ở trong Ê-phê-sô đoạn 4. Tôi sẽ chỉ đọc từ câu 31 tới câu 32. Tha thứ triệt để. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Điều chúng ta muốn học đó là chữ như. Tha thứ nhau y như Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta. Lạy Chúa, xin Chúa dạy, xin chỉ cho chúng con, xin mở mắt chúng con, xin đổi lòng chúng con, để chúng con bước đi vâng phục y như điều mà chúng con nhận nơi Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con tỏ bày trong đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.
Đề tài bài học mà chúng ta đã học trong mấy tuần qua đó là tha thứ triệt để. Thực ra chữ triệt để cũng chưa nắm hết cái ý nghĩa mà chúng tôi muốn nói ở đây. Đúng ra là phải tha thứ cách quá khích, tha thứ vượt mức độ bình thường, tha thứ cách hoang đàng. Vì điều mà Kinh Thánh dạy dỗ ở đây không phải là chuyện bình thường giữa sự cư xử của con người với nhau. Đây là sự bày tỏ ân điển giàu có chỉ đến từ nơi Chúa và qua công việc của Chúa mà thôi. Cho nên chúng ta giữ ý niệm đó trong đầu, tha thứ cách quá khích, tha thứ cách triệt để. Kinh Thánh dùng một câu rõ ràng, tha thứ như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Và khi mà chúng ta thấy sự tha thứ của Chúa hay con đường Chúa đi tại thập tự giá thì chúng ta nói rõ ràng rằng đây là một chỗ triệt để, một cái chỗ quá mức, cái chỗ quá khích tại thập tự giá. Thì chúng ta trở lại với đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, đó là con đường đó Chúa muốn cho chúng ta thấy được và kinh nghiệm được y như là chúng ta đã nhận. Biết anh chị em có theo dõi được không? Tại vì đề tài ở đây nó rộng, nó sâu và nó nhiều thứ. Cho nên mỗi chỗ, mỗi tuần học được một tí và hôm nay thì mình tiếp tục học ở trong chỗ mà Chúa chuẩn bị tấm lòng để có thể ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ. Nên tôi muốn ôn lại với chúng ta, nhưng mà để bắt đầu, lúc nãy tôi đọc rồi nhưng mà anh chị em cùng đọc với tôi hai câu này để chính mình nối kết với lại đoạn Kinh Thánh, có thể so sánh được điều mà Chúa đang muốn làm với chúng ta. Hãy bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho anh em trong Đấng Christ vậy. Chúng ta nhắc lại, đầu tiên của chúng ta tổng kết mà chúng ta đã học kỳ trước đó là mục đích của sự tha thứ. Mục đích của sự tha thứ là sự hòa hiệp. Và khi Chúa tha thứ chúng ta, Chúa đi vượt hơn sự chỉ là tha thứ tội lỗi mà thôi. Chúa đem tới một cái sự hòa hiệp chắc chắn ở trong đời sống của chúng ta, từ là tội nhân trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Trở nên con cái của Đức Chúa Trời, dự phần bổn tính của Đức Chúa Trời, bước vào trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, được ngồi bên ngôi với Đức Chúa Trời. Và đó là cái tiến trình của sự hòa hiệp. Cho nên khi chúng ta học chữ tha thứ nhau y như Đức Chúa Trời đã tha thứ, chúng ta phải ngừng lại và hỏi chúng ta rằng cái chữ y như là như thế nào. Bởi vì rất dễ để mà chúng ta nói ô ân điển mà chúng ta không có hiểu được. Cái điểm mà chúng ta thấy đó là nó phải đem tới cái sự hòa hợp, và cái con đường của sự tha thứ là sự trở nên giống Chúa. Chúng ta bắt đầu kỳ trước và sẽ tiếp tục hôm nay nữa, đó là để mà có thể đi con đường đó thì chúng ta phải coi tội lỗi là nghiêm trọng. Ở trong cái chỗ tội lỗi thật sự là nghiêm trọng đó, chúng ta mới có thể bước vào kinh nghiệm được tha thứ và cái chỗ mà chúng ta có thể tha thứ. Kỳ trước chúng ta học ở trong cái chỗ đó và từ lời Kinh Thánh, rồi từ cái chữ dùng ở trong Cựu Ước, chữ dùng ở trong Tân Ước, chúng ta tóm tắt lại là cái sự tha thứ đó nó có những cái tiết mục mà chúng ta cần phải làm hay là cần phải hiểu. Thứ nhất là nâng đỡ gánh nặng. Lời của Chúa nói khi mà Chúa cất cái gánh nặng mình thì nối kết với lại cái giá trả của cái sự hy sinh. Chúa cất tội vì Chúa đổ huyết, Chúa có sinh tế cho nên con người được sống, và tại vì có thập tự giá cho nên có sự tha thứ, và tội lỗi được đem đi xa, phủ lấp lại. Nó giúp cho chúng ta hiểu thêm con đường của sự tha thứ đó. Cho nên khi chúng ta nói về sự tha thứ, chúng ta hiểu rằng có sự trả nợ, có cái giá mà chúng ta người tha thứ phải trả. Khi chúng ta là người nhận được sự tha thứ, chúng ta biết rằng cái người mà chúng ta đang nhận sự tha thứ đó đang trả một cái giá mà chúng ta không phải trả. Cũng quên cái đó đi là quên mất cái sự tha thứ. Và thấy một điểm đó là khi tha thứ rồi thì không còn cái trách nhiệm trên tội lỗi nữa, được giải phóng đi. Bởi vì ở trong Tân Ước thì cái chữ giải nợ, chữ tha nợ, chữ giải phóng để không còn bị nợ nần nữa. Và đó nó có hậu quả hay là một sự áp dụng rất là lớn cho chúng ta khi chúng ta thực sự sống với nhau trong sự giải nợ, giải phóng, tha cho người ta, không còn dính líu trong cái vấn đề quá khứ nữa, tự do hoàn toàn và tự do trong tương lai.
Cho nên cách dùng chữ và những chữ dùng giúp cho chúng ta có cái khái niệm rõ ràng và đúng đắn về vấn đề tha thứ trong Kinh Thánh.
Trong Tân Ước cái điểm nữa đó là ban cho cách nhưng không, phải không? Ban cho người không xứng đáng. Cho nên vấn đề sự tha thứ là vấn đề đối diện với tội lỗi, cất bỏ tội lỗi, phủ tội lỗi để không còn cái gánh nặng trên cái người phạm tội nữa, giải phóng họ ra bằng lòng trả cái giá và đi cái con đường để vấn đề tội lỗi này không còn dính líu nữa, nhưng mà đem tới cái sự hòa hiệp. Cho nên chúng ta nói rằng tha thứ không phải là chỉ bỏ qua tội rồi nói sao cũng được hay là mình được rồi. Cái đó chưa chắc là đem tới kết quả của sự tha thứ như mà mình đã học. Cũng không có nghĩa rằng mình chấp nhận nhau như là thường xuyên ở trong cộng đồng hay là môi trường sống của chúng ta, nhất là trong hội thánh mình hay nói là
Chúa chấp nhận bạn, chấp nhận tôi y theo tình trạng thật mình đang có, đang hiện hữu. Không đâu.
Chúa không có chấp nhận mình như mình đang có đâu, đang sống đâu. Chúa chấp nhận mình trong sự tuyệt đối, trong sự toàn thánh của Chúa Giê-xu. Vì thế mình chỉ có thể đến với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu, cầu nguyện qua Chúa Giê-xu, đến qua thập tự giá. Còn không thì là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên chúng ta là những người có tội. Mình hiểu cái đó rồi đó, mình mới hiểu là vấn đề rất là sâu nhiệm cho chúng ta. Và sự tha thứ không phải chỉ là tha tội, nhưng mà là tha cho tội nhân. Cho nên ngay cái chỗ đó mà mình chỉ nói là Chúa tha tội hay là chúng ta tha thứ cho nhau về tội, mà trong đó không có nhận mình là tội nhân, không nghĩ rằng tội này là tội của mình, gánh này là gánh của mình, thì sẽ không có sự tha thứ hay là không có cái kinh nghiệm của sự tha thứ. Cho nên hôm nay chúng ta muốn tiếp tục ở trong hướng đó và dẫn đi một chỗ hy vọng là sâu nhiệm giúp cho chúng ta hiểu thêm một tí xíu vấn đề tội lỗi và tội nhân dính líu ở trong sự tha thứ này. Khi tôi trở lại với câu 32 đó, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau y như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Tôi và anh chị em hỏi cái câu rằng Chúa tha thứ chúng ta như thế nào? Tiến trình Chúa tha thứ ra sao? Có những vấn đề nào ở trong sự tha thứ mà Chúa dùng để tha thứ như thế nào thì mình mới có thể là y như vậy được chứ. Mình không hiểu thì mình đâu có làm được. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta coi cái tiến trình hay là cái đòi hỏi, cái điều kiện của sự tha thứ. Tại vì Chúa không có tha thứ như mình nghĩ, cho nên chuyện mà mình không hiểu sâu nhiệm, mình áp dụng sai lầm, và vì thế mình nói tha thứ, mình bày tỏ tha thứ, mà cộng đồng của mình nó không trở thành cộng đồng tha thứ, cái kinh nghiệm của cái sự tha thứ nó không có giàu có trong mình. Tại vì mình cần hiểu thêm ở đây, sự tha thứ đòi hỏi cái gì, sự tha thứ gồm có những gì. Sáng nay thì chúng ta muốn nói về sự tha thứ ở đây. Thứ nhất là sự tha thứ đòi hỏi, tôi dùng cái chữ là buồn rầu từ Chúa. Buồn rầu từ Chúa là cái chữ mà lát nữa chúng ta sẽ thấy. Buồn rầu từ Chúa, nó đòi hỏi một cái sự buồn rầu từ nơi công việc mà Chúa làm. Tha thứ đòi hỏi ăn năn, tha thứ đòi hỏi sự tha thứ. Mình nói cái này cũng hơi lạ, nhưng mà khi mình học cái đó thì nó sẽ rõ ràng. Bữa nay thì mình sẽ không học cái đó. Phần đầu tôi chỉ đi được tới phần số 2. Cuối cùng là tha thứ đòi hỏi sự xưng tội. Sự xưng tội. Những cái phần này chúng ta thấy khi mình bắt đầu tới thì mình phải học cái cách như thế nào. Nó không phải là cái liệt kê của tất cả các vấn đề về sự tha thứ, nhưng mà nó là từng bước một chúng ta có thể đi.
Tiến trình áp dụng từng bước một trong vấn đề tha thứ
giúp cho chúng ta có thể hiểu biết và thực hành. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ bước đi học thêm một chiều sâu ở đây. Nhưng mà trước khi tôi đi vào đó thì tôi hỏi anh chị em, suy nghĩ lại trong đời sống của mình. Có người thì có nhiều thời gian để suy nghĩ, tại vì mình sống cũng dài lâu rồi, có người thì mới, còn trẻ. Nhưng mà trong đời sống mình già trẻ nữa, lúc nào mình cảm thấy khổ nạn, đau thương hơn hết? Có cái hoàn cảnh nào xảy ra, cái chuyện gì xảy ra, cái gì mà làm cho mình buồn lòng, cái chỗ mà mình khóc hoài, hay cái gì mà mình thấy mất mát, cái chuyện gì đó xảy ra trong đời sống mình, có lúc nào mà mình nghĩ rằng đau thương hơn hết? Nghĩ ra không? Khi mình nói tới đó thì mình nghĩ tới có lẽ là sự qua đời của người thân, hay là có những chặng đường của đời sống mình không có ai đó trước khi cưới vợ chẳng hạn như hay là có những người sau khi cưới vợ nó hóa thành cái chỗ đau thương. Nhưng mà tôi hỏi câu này, có cái chỗ nào đau thương mà mình nhớ bởi vì vấn đề tội lỗi trong đời sống mình không? Bởi vì mình đau thương vì tội lỗi trong đời sống mình. Tôi không nói về hậu quả tội lỗi, mình làm gì đó rồi nó xảy ra cái hậu quả quá lớn, quá đau, mình nhớ. Tôi không nói về hậu quả tội lỗi, tôi nói về cái tội mà mình kinh nghiệm. Có chỗ nào mà nó đến với chúng ta ở trong kinh nghiệm mà nó đau thương đời sống của chúng ta? Bởi vì đó là cái chỗ mà chúng ta phải bắt đầu hôm nay.
Vấn đề là sự tha thứ đòi hỏi lòng ăn năn, thống hối, ăn năn.
Và chúng ta hiểu biết sự đau thương tan vỡ đó như thế nào thì chúng ta mới có thể hiểu biết con đường mà đi với Chúa.
Sự tha thứ bắt đầu với gánh nặng tội lỗi. Có một chỗ bắt đầu cho sự tha thứ, đó là nhận biết gánh nặng tội lỗi. Nhận biết gánh nặng tội lỗi.
Chỗ mà chúng ta thấy ở đây là sự bày tỏ ra ở trong sự tha thứ, nó có cái chỗ bắt đầu. Nó không có tự nhiên mình tha thứ được, nó có chỗ dẫn tới sự tha thứ đó. Và đầu tiên hơn hết là tha thứ liên hệ đến khổ đau của tội lỗi. Cái mặc cảm tội lỗi, tiếng Việt mình dùng cái chữ mặc cảm tội lỗi thì nó hơi xa lạ, nhưng mà cái cảm xúc nặng gánh, khổ nạn, nặng nề của cái vấn đề là mình hiểu biết rằng mình đã phạm một tội hay là một cái gì nó đã đi sai trật. Lương tâm mình nó cắn rứt ở cái chỗ đó. Chúa tạo cho chúng ta một cái lương tâm, mà cái lương tâm đó giống như là cái hệ thống báo động. Cái hệ thống báo động nó dính với lại một cái hệ thống giá trị ở bên dưới. Mà mỗi khi mà sự cư xử của chúng ta, thái độ của chúng ta, tư tưởng của chúng ta vi phạm cái hệ thống giá trị ở dưới đó, thì cái hệ thống báo động nó báo cho chúng ta trong đầu của chúng ta, trong cảm xúc của chúng ta này kia mình biết là
có sự sai trật.
Khi mà Chúa tạo lên lương tâm lúc bắt đầu thì lương tâm hoàn toàn, lương tâm Adam và Eva hoàn toàn. Cho tới khi Adam và Eva phạm tội rồi đó thì cái lương tâm nó cũng bị gãy đổ. Nó vẫn có cái khuynh hướng, hướng thượng, nó vẫn đáp ứng nhưng mà nó không có còn toàn vẹn nữa.
Chúng ta có thể áp đảo khớp miệng lương tâm.
Tùy theo những cái gì mà chúng ta đặt để ở trong cái hệ thống đó. Tôi nói này chút xíu tại vì nó sẽ dẫn tới một vài điểm mà chúng ta cần hiểu. Tức là có một cái hệ thống ở dưới mà cái lương tâm đáp ứng. Cái người phạm tội hay người ăn cướp hay là người này kia họ bắt đầu đổi cái hệ thống phía dưới. Thành thử họ làm những cái chuyện bây giờ lương tâm không có còn báo động nữa. Có chỗ Kinh Thánh nói là lương tâm họ bị chai lì tới không còn có báo động nữa. Cho nên vấn đề của chúng ta là để mà có thể hiểu vấn đề đau khổ tội lỗi, chúng ta phải bắt đầu ở nơi chỗ này. Tại vì đau khổ tội lỗi là cái tiếng đầu tiên, cái dấu hiệu đầu tiên của ân sủng Chúa. Chúa làm cái công việc đó. Ở trong Jeremy đoạn 6 câu 15 thì Chúa nói về dân sự Chúa. Mà Chúa than về dân sự Chúa. Chúa nói là họ không còn cảm nhận được cái gánh nặng tội lỗi nữa. Họ nói rằng họ phạm tội gớm ghiếc, há lấy làm xấu hổ ư? Câu trả lời là chẳng xấu hổ chút nào. Họ không có xấu hổ gì nữa, không có biết xấu hổ gì nữa. Họ chẳng xấu hổ chút nào, cũng chẳng thẹn đỏ mặt nữa. Cho nên họ sẽ vấp ngã với những kẻ vấp ngã khi ta
thâm phạt.
Chúng nó sẽ bị lật đổ, Đức Giê-hô-va phán vậy. Dùng cái chữ là như thế này, họ chẳng xấu hổ chút nào, cũng chẳng thẹn đỏ mặt nữa. Không có còn biết thẹn nữa. Cho nên cái Chúa nói là bởi vì họ không có cái chỗ bắt đầu đó, họ không biết thẹn, họ không xấu hổ, cho nên sẽ không có sự tha thứ. Bởi vì chỗ bắt đầu của sự tha thứ đi tới cái căn bản đầu tiên là phải nhận biết tội lỗi, hiểu chỗ đứng của mình với tội lỗi, xấu hổ về tội lỗi, thì mình mới có thể giải quyết vấn đề tội lỗi được. Cho nên chúng ta có thể nói như thế này, cái cảm giác tội lỗi hay là cái gánh nặng tội lỗi này, nó đến trước khi chúng ta ăn năn, và nó đến trước khi chúng ta xưng tội, và nó đến trước khi sự tha thứ có thể được. Mình dễ hiểu vấn đề này giữa chúng ta với Chúa. Nhưng mà khi mình nói chuyện ăn năn với nhau, tha thứ với nhau đó,
thì phải để ý.
Tại vì rất ít khi chúng ta cảm nhận cái sự đau thương tội lỗi trong sự liên hệ với nhau. Mình cảm nhận cái gì người ta làm cho mình thì có, nhưng mà mình không cảm nhận cái chuyện mình làm cho người ta. Điều không phải là cái gì người ta làm cho mình, cái là mình làm cho người ta khi mình phạm tội, khi mình đụng tới.
Lương tâm có báo động hay không?
Và tôi nghĩ rằng cái lý do mà chúng ta thấy không có đủ sự tha thứ, không có quyền năng sự tha thứ, không có kinh nghiệm sự tha thứ, bởi vì chúng ta mất căn bản trong sự tha thứ. Đó là cái lòng của chúng ta nó hết nhạy cảm rồi.
Lương tâm không còn báo động nữa khi chúng ta đụng chạm với nhau.
Cho nên điều hết sức là quan trọng để chúng ta biết ở đây. Chúa nói là họ không còn cảm nhận sự xấu hổ nữa, không còn thấy cái đau thương nữa, cho nên không có sự tha thứ. Và vì thế chúng ta cần biết cái chỗ bắt đầu. Cho nên vấn đề mặc cảm tội lỗi hay là gánh nặng của tội lỗi,
tiếng báo động của lương tâm,
nó là điều quan trọng.
Đó là điều cần thiết nhưng không phải là điều tốt khi chúng ta phải sống dưới gánh nặng của lương tâm, sự cáo trách của lương tâm, gánh nặng của tấm lòng vì cớ tội lỗi. Không phải mọi lúc đều là chuyện tốt lành.
Nó phải bắt đầu này đó. Vì sao? Thứ hai là sự liên hệ này đi qua cái khổ đau tội lỗi này, nó phải dẫn tới một cái công việc, đó là sự khổ đau từ nơi Chúa chứ không phải là từ nơi thế gian. Xin dở ra trong Cô-rinh-tô nhì đoạn số 7. Tại vì rất nhiều khi chúng ta nặng gánh khổ đau, than lên than xuống, khóc tới khóc lui, đủ thứ chuyện mà không đem tới cái kết quả như là Chúa muốn, chỉ có thêm khổ đau thôi. Tại vì ở trong đây Chúa phân biệt hai điều này rất là rõ ràng. Cô-rinh-tô nhì đoạn số 7 câu số 9 tới câu số 10. Ở đây là khi Phao-lô viết thơ cho hội thánh Cô-rinh-tô và trách phạt họ về vấn đề tội lỗi ở trong hội thánh. Và khi họ nhận được thơ này thì họ bị tan vỡ lắm, họ đau thương lắm. Cho nên Phao-lô cũng hơi lo là không biết là cái đau thương này có đi quá lố với họ không. Nhưng mà khi ông nhìn cái kết quả của cái sự đau thương này thì ông viết như thế này: nay tôi lại mừng, không phải mừng về sự anh em phải buồn rầu, song mừng về sự buồn rầu làm cho anh em sanh lòng hối cải. Thật anh em đã buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời, đến nỗi chưa chịu thiệt hại bởi chúng tôi chút nào. Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn. Về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, nghĩa là không có hối hận đó. Còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết.
Anh em đã có sự buồn rầu theo ý Chúa.
Điểm đầu tiên là Chúa có cái thẩm định ý muốn của Chúa. Theo ý của Chúa là chúng ta bắt đầu với một sự buồn rầu. Có những người chả bao giờ bắt đầu sự buồn rầu cho nên không có đi tới được. Có cái sự buồn rầu theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và ở đây thì nói sao? Nếu mà cái sự buồn rầu, và tôi dùng chữ nếu này là chữ nếu quan trọng. Sự buồn rầu theo ý của muốn Đức Chúa Trời thì sao? Sanh ra sự hối cải. Sanh ra sự hối cải.
Bắt đầu tiến trình hối cải, gây ra sự hối cải.
Tức là trước khi mà chúng ta có thể tới sự hối cải, thì nó phải có sự buồn rầu, bởi vì cái sự buồn rầu này nó sanh ra sự hối cải. Không có sự buồn rầu thì không có sự hối cải. Và sao cái sự hối cải này làm gì? Sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn. Sự rỗi linh hồn là sao? Chuyện gì xảy ra khi chúng ta được cứu? Chúa giải quyết tội cho chúng ta. Khi chúng ta được cứu là cái chỗ Chúa giải quyết tội cho chúng ta. Tại thập tự giá, Chúa dùng huyết Chúa Jesus Christ tẩy tội chúng ta, xưng chúng ta là công nghĩa. Tức là cái chỗ này cho chúng ta thấy như thế này, là đối với sự liên hệ của chúng ta với Chúa, sự buồn rầu theo ý muốn Đức Chúa Trời đem chúng ta tới sự ăn năn đối với Chúa, và từ sự ăn năn đó dẫn chúng ta tới cái kinh nghiệm tha tội ở trong Chúa, và chúng ta được sự cứu rỗi. Từ nơi đó chúng ta tiếp tục sống con đường với Chúa. Trong sự liên hệ với chúng ta cũng vậy. Và đây là cái chỗ thiếu sót. Đó là chỗ chúng ta phải bắt đầu từ cái sự buồn rầu dẫn chúng ta tới sự hối cải, mới dẫn tới cái sự giải quyết vấn đề của sự tha thứ. Không có cái đó không dẫn tới sự tha thứ được.
Cho nên đây là một điều kiện cần thiết mà chúng ta phải hiểu để có thể thực nghiệm được sự tha thứ trong Chúa, trong liên hệ với nhau.
Lần cuối mà chúng ta thực sự đau thương về vấn đề liên hệ mà mình làm với người khác là lúc nào? Mình nhạy cảm với những chuyện đó hay không? Nó giúp cho chúng ta suy nghĩ cái điểm ở đây. Và chúng ta thấy như thế này, cái kết quả là sao? Sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời thì sanh ra sự hối cải. Và sự hối cải đó sanh ra cái chỗ giải quyết vấn đề, tội lỗi,
đem đến sự tha thứ và sự rỗi linh hồn.
Về điều đó người ta chẳng hề ăn năn, tức là không có ai hối hận về cái chuyện mình làm. Không có ai cảm thấy rằng đây là cái chuyện mình làm sai trật, bởi vì nó là con đường đúng theo ý định của Chúa. Nhưng mà có cái vấn đề phía bên kia là không phải những cái cảm xúc nặng nề, khó khăn trong đời sống đều đem đến cái kết quả của Chúa. Vì ông nói sao? Còn sự buồn rầu theo thế gian thì sanh ra sự chết. Buồn rầu theo thế gian thì sanh ra sự chết. Cũng cái cảm xúc đó. Để tôi hỏi, khi mình buồn rầu, mình có phân biệt được là cái buồn này đến từ Đức Chúa, cái buồn này đến từ thế gian? Phân biệt được không?
Thấy sự khác biệt không? Không.
Buồn là buồn, nặng là nặng, khóc là khóc à. Phải không? Mình không biết cái sự buồn rầu nó đến từ đâu. Nhưng mà mình biết cái kết quả của cái sự buồn rầu nó ra sao. Cho nên chúng ta có mấy điều cần phân biệt mà tôi muốn ngừng lại để giải thích một số điều ở đây. Cái sự buồn rầu nó phải có. Bởi vì không có cái này thì không có bước tới cái chuyện gì khác về sự tha thứ, liên hệ, hòa hiệp gì hết. Sự buồn rầu nó phải có. Nhưng mà sự buồn rầu mà đến từ Chúa mới đem kết quả. Sự buồn rầu mà từ thế gian, từ tâm tính, từ con người của mình nó hủy hoại mà thôi. Cho nên chúng ta không thể dựa trên cảm xúc để mà thẩm định là nó từ nơi Chúa hay nó đến từ nơi người. Chúng ta phải thẩm định từ cái kết quả của nó. Nếu mình buồn rầu về tội lỗi, khó khăn về tội lỗi, nặng nề về tội lỗi, và nó dẫn mình tới sự ăn năn, sự giải quyết vấn đề, thì mình biết đó từ nơi Chúa. Hễ mình buồn rầu mà nó cứ buồn rầu, mà nó lăn quanh lẩn quẩn,
và nó tạo thêm nhiều vấn đề,
thì cái đó đến từ chúng ta, đến từ thế gian, và nó dẫn tới sự chết. Tức là tôi buồn, tôi ăn năn, tôi hối hận,
không khẳng định cho chúng ta điều gì rõ ràng.
Cái kết quả của nó mới biết là đến từ nơi Chúa hay không.
Ngài là nơi vững an cho con nương nhờ. Ngài hằng ban cứu ân năng lực thiêng. Dù bao nguy khốn đến vây tâm hồn đêm ngày, Ngài luôn lắng nghe con nguyện cầu. vững an không nao sờn. Nguyện con luôn trung tín, luôn nương nơi Chúa. Đứng vững an không nao sờn. Diệu kỳ giấc uy quyền, ngay khi từng sáng, chúng con nguyện dâng tiếng hoan ca.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nguyện con luôn trung tín, luôn nương.